Chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn, người ngu đầy tội ác, do chất chứa dần dần. Phật nói ví dụ nè, một cái chai nhỏ, nói cho các ông Tăng Tỳ Kheo đó đó, giống như một cái chai nhỏ mà ông để ngoài trời đó, mưa nó không bao giờ nhỏ giọt vào, nhưng mà một tháng nó nhỏ một giọt thôi, thì lâu ngày cái bình nó cũng đầy. Mà Phật nói cái người ngu á, đầy tội ác á, thì do chất chứa dần dần. Chẳng hạn như quý thầy nè, mình muốn xuất gia là quý thầy ở ngoài đời á, mình làm việc cái lâu hơn, mình khởi cái niệm lên, phải không? Muốn xuất gia quá mà xuất gia không được. Nhưng mà vừa khởi niệm thôi, hạt giống nó chứa trong tàng thức của mình. Thì đúng nhân, đúng duyên, cái hạt giống đó, nó tăng trưởng, nó lớn mạnh á, thì nó đẩy mình vào thiền viện tu học. Cũng vậy thôi. Mình vào đây mình làm việc mà tổn phước, tổn đức, mình ngã mạng cống cao á, thì mình vừa khởi niệm lên là cái hột giống nó tăng trưởng lên, nó nằm đó chứ nó không mất. Được đủ nhân, đủ duyên, cái hột giống đó nó đẩy mình ra, không còn tu học Phật Pháp nữa. Nhớ kỹ điểm đó. Đó là thiết thực chứ không phải là mê tín gì đâu, gì hết đó. Phải không? Thì do chất chứa dần dần cho nên tội ác nó mới đầy, nó tăng trưởng. Rồi Phật nói tiếp. Chớ khinh chê điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn, người trí đầy thiện đức, do chất chứa dần dần. Chẳng hạn như quý thầy không biết chứ, mình quét sân, mình thấy nó không có lạ gì hết á, nhưng mà tăng trưởng cái thiện đức của mình á. Mình quét sân nè, sáng nè, quý thầy mới xuất gia thấy quý thầy ở trong này ra quét sân á, mình tưởng nó không là cái gì, nhưng mà cái thiện đức nó tăng trưởng. Mình quét sân cho ai đi, chẳng hạn như sáng nay hòa thượng mà đi trên cái con đường, nó thấy sân sạch sẽ, cái ngài phát khởi cái thiện tâm lên, rồi chính trong giờ phút thực tại đó mình tăng trưởng phước đức. Còn ngài khởi niệm lên, ngài nói ai quét sân sao mà dơ quá, thì chính trong giờ phút đó mình tổn phước. Rồi mình vào đây mình lặt rau nè, mình nấu cơm, làm những cái nhỏ nhặt mình thấy không có là gì hết, nhưng mà nó tăng trưởng phước đức, nó chứa nhóm đó. Chính trong lúc đó nó chứa nhóm, mà nó chứa nhóm đầy đủ rồi á, thì tự nhiên mình đủ nhân đủ duyên, cái vào thất tu, cái tự nhiên mình gì, phát minh tâm địa. Mà chính cái phát minh tâm địa rồi á, thì mình mới tiêu một ngày 1.000 vạn lượng vàng mà không có bị tổn phước tổn đức. Làm cái gì cũng có phước đó. Mình ở nhà ở cốc mình tu không có phước, chứ mình vào trong chúng rồi quý thầy thấy mọi hành động mọi chuyện gì làm cũng có phước hết, làm gì cũng có phước hết đó. Mà phước cho đại chúng nó lớn hơn là mình làm cái việc phước đức ở ngoài đời. Nhớ kỹ điểm đó. Mình làm cho một người đó phát thiện tâm rồi giúp đỡ người đó thì cái phước nó tăng trưởng rất là lớn. Chẳng hạn như mình thấy thầy cố vấn là thầy thông giáo á, nếu mà thầy ở ngoài đời thầy chích thuốc, thầy tiêm thuốc cho người đời, tuy rằng không lấy tiền luôn nhưng cái phước nó rất là mỏng. Nhưng mà chỉ cần chích thuốc rồi giúp đỡ người bệnh, một thầy Tỳ Kheo thôi, Phật nói giống như là cúng dường Như Lai vậy đó. Mình nuôi người bệnh, mình giúp người bệnh giống như là mình cúng dường Đức Phật đó, quý thầy thấy không? Cho nên mình vào đây rồi mà mình có nhân có duyên lớn lắm. Phật nói cái người mà được mà cạo tóc xuất gia rồi đó, thì cái người đó là 84 vạn kiếp, người đó đã từng gieo trồng căn lành rất là lớn. Mình thấy mình tưởng mình xuất gia, cạo đầu mặc áo nhuộm, nhưng mà không phải chuyện đơn giản. Nó khó giống như là Phật nói á, giống như mà một người á, mà chích trên đầu ngón tay đó, phải không? Là đất đó. Phật nói mà cái người mà được xuất gia cạo tóc rồi nó hiếm hoi giống như mà đất mà dít trên đầu ngón tay vậy, nhỏ rất là nhỏ nhoi. Còn mà đất cái quả địa cầu rất là nhiều, mà Phật nói cái người mà tham dục chạy theo dục vọng điên đảo á, là người đó giống như đất trên quả địa cầu. Mà ở đây mình được cái phước thù thắng nữa là mình gặp được hòa thượng, gặp được minh sư, thầy lành bạn tốt, là cái chuyện nó hy hữu nữa. Xuất gia rồi mà vào đây là cái chuyện rất là hy hữu. Ngày xưa quý thầy không biết chứ ở đây nè, không mà nhận người vào rất là khó, chứ không phải dễ như bây giờ đâu. Mà đến lạy lục hòa thượng luôn, hòa thượng cũng nhận. Rồi bây giờ sao? Bây giờ hòa thượng lớn tuổi rồi, dễ dãi nhận. Mà nhận được rồi mình vào là mình biết cái thiện căn mình rất là lớn. Mà chính cái thiện căn đó giống như là nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Cái bình đây là tượng trưng cho gì? Tức là lục căn của mình đó, sau khi mà nó thuần thục rồi đó, thì mình tiến thẳng đến chân tâm rất là dễ. Mà chính nhờ cái tinh thần tỳ ni này, thực dụng hàng ngày này, mình đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh, mình làm việc với đại chúng. Mà nhớ kỹ một điểm nha, là dầu cho quý thầy giỏi cách mấy, mình cũng nhường cái người sư huynh mình đi trước, chỉ trong một ngày thôi mình cũng kính. Mà chính đó mình tăng trưởng phước đức. Chẳng hạn như có một người xuất gia vào đây 5 năm, 10 năm, mà cái trình độ họ mới học lớp 12 hay là lớp 9, lớp 7 gì đó, mà mình ở ngoài đời mình học đại học rồi có bằng cấp cao, cái mình khởi cái tâm khinh mạng, chính cái đó là nó tổn phước mình. Cho nên quý thầy không biết trong một cái giới đàn đó, người nào mà đến mà tác pháp yết ma trước, tuy là xuất gia đồng lược, thọ giới đồng lược luôn, nhưng mà một người mà tác pháp yết ma trước cũng là sư huynh. Mình nhớ kỹ điểm đó. Thành ra mình thấy sư huynh sư đệ nó không có lạ gì, nhưng mà chính cái điểm đó mình kính người ta là gì? Là tác thành lại cho mình. Đó là cái điểm thứ nhất. Rồi cái điểm thứ hai á, quý thầy có một cái, phải nói là một cái tật luôn. Là gì nè? Chẳng hạn hay là chi dòng. Chẳng hạn như dòng này là có người tâm sự với tôi không có đồng ý. Chẳng hạn như dòng này là dòng Thái, phải không? Dòng thứ hai quý thầy bây giờ là dòng gì? Cái dòng Thạnh nói là cái dòng này lại dòng tôi khác, không có giống, mà mình nói vậy là chật, phải không? Dòng gì dòng nhưng mà đều là cùng chung một gì? Cùng chung một gốc của Hòa Thượng, tu tập với pháp môn Hòa Thượng, đều là cùng huynh đệ hết. Rồi cái thứ hai nữa mình nhớ kỹ nha, sau này quý thầy đã làm Phật sự đó, mình đừng có nghĩ rằng cái người này không phải là bổn sư của tôi cho nên tôi không có làm. Mà tôi làm á, tôi phụ với ông thầy này đó, thì sau này ông thầy này có đệ tử rồi á, thì tôi cũng ra rì. Mấy thầy mà nghĩ kiểu đó nha, là gì? Là cái tâm của quý thầy nó chưa có thuần nhất trong thánh đạo. Tuy rằng cái người đó không phải là huynh đệ với mình luôn, không phải là thầy tổ mình luôn, nhưng mà mình làm hết sức mình, mình tác thành cho họ, chính là tác thành cho mình. Cái kiếp này mình bỏ luôn, nhưng mà kiếp sau mình ra đời á, tự nhiên có những người đó tác thành với mình, giúp đỡ mình. Nhớ kỹ điểm đó. Chẳng hạn như quý thầy không hiểu chứ, thầy chúng tôi với thầy trụ trì á, phải không? Nếu mà tôi nghĩ là không phải là bổn sư của tôi không phụ giúp với thầy gì, nhưng mà mình cứ làm hết nhiệt tình với mình giúp đỡ thầy, thầy cần gì mình giúp đỡ hết. Mà chính trong giờ phút mình giúp đỡ thầy là chính trong giờ phút thực tại này mình tăng trưởng cái thiện căn của mình. Rồi sao nữa? Là nuôi dưỡng cái đức lành. Nhớ kỹ điểm đó. Chứ không phải mình nghĩ mình nói ông này không phải sư huynh tôi không còn làm. Nếu mà tôi làm sau này ổng cũng gì, ổng có đệ tử cũng nhờ, không có nhờ mình. Mình nghĩ cái điểm đó là cái tâm mình chưa thuần nhất trong thánh đạo. Mà cái tâm thuần nhất trong thánh đạo rồi, mình làm hết sức mình trong cái giờ phút thực tại đó, mình làm việc hết sức mình á, thì người trí đầy thiện đức do chấp chứa dần dần. Đây phải mình tu một kiếp là xong. Mới nhớ kỹ điểm đó nha. Mình tu ở đây không phải một kiếp là rồi, mà chừng nào thành Phật mới bằng lòng con. Đây là tinh thần của phẩm Phổ Hiền Bồ Tát. Chừng nào bằng Phật rồi thì mới vừa cái lòng của mình, mà chưa bằng Phật rồi thì mình luôn luôn tác thành với người ta. Mà tác thành với người ta chính là tác thành với mình, tăng trưởng cái công đức của mình. Nhớ kỹ điểm đó. Đừng có ham nhận đệ tử gì hết á, cứ làm phụ cho người ta đi, phải không? Cứ phụ hết sức mình đi, đừng có ham đệ tử để gì, đừng có ham chù chiền hết. Mình làm hết sức mình, hết sức người ta cần gì mình làm hết. Mà chính trong giờ phút thực tại đó là mình gì, là cái công đức nó tăng trưởng, nó chứa nhớ mà mình không thấy. Nhớ kỹ mà quý thầy, lớn lên phải nhớ điểm đó. Mà nhớ điểm đó rồi thì mình tu học á, đời đời kiếp kiếp mình không bao giờ bỏ mất cái áo cà sa này. Chính chúng tôi kinh nghiệm ra làm Phật sự, tôi thấy tụi tôi kinh nghiệm làm Phật sự thấy được là nếu không nhờ ngày xưa mình làm việc hết sức mình tu học nữa, thì mình ra làm Phật sự khó mà mình mặc áo cà sa này trọn đời. Nhớ kỹ điểm đó. Mà chính cái điểm đó tự nhiên có những cái chướng duyên nó đến, cái mình vượt ra được. Mà vượt ra được mình không có ngờ luôn, mà mình nhờ gì? Nhờ trong giờ phút thực tại này mình tu tập theo cái thiện hạnh thiện đức đó với thầy, tu học một thời. Đây là kinh nghiệm bản thân tôi nha, phải nói là không có trong sách vở. Trong sách vở nó nằm, nó không có cái chuyện đó. Mà chính bản thân chúng tôi kinh nghiệm, chiêm nghiệm lại thấy để chia sẻ cùng quý thầy. Mà quý thầy mà thấy được rồi á, cái kinh nghiệm này rồi á, nó đỡ nhọc hơn ngày xưa chúng tôi. Khổng Tử nói á, bậc hạ là gì? Bậc hạ là coi trong sách vở là kinh nghiệm. Bậc trung kinh nghiệm là gì? Là được thầy bạn truyền trao lại. Mà bậc thượng là tự thân mình dấn thân vào con đường kinh nghiệm đó. Mà chúng ta trước tiên phải nhờ gì? Phải nhờ kinh nghiệm. Giống như Phật kinh nghiệm tu tập gì? Phật nói ra kinh là cũng là kinh nghiệm. Mà không nhờ kinh điển này sao mình biết đường? Cái đó cũng là kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm này chính là gì? Chính là mình đi vào cái tinh thần thực chứng. Nhớ điểm đó. Cho nên là trong quyển Nguồn Thiền á, Thiền sư Tân Mật nói á, là tác hữu nghĩ sự thị tỉnh ngộ tâm, tác vô nghĩ sự thị cuồng loạn tâm. Cuồng loạn tùy tình niệm, lâm chung bị nghiệp khiên. Tỉnh ngộ bất do tình, lâm chung năng chuyển nghiệp. Thì đây ngài dạy mình nè, ngài dạy thiền rất là cao siêu, nhưng mà tóm gọn có như này thôi, là làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ, thấy không? Tức là mình làm việc mà có nghĩa đó, nãy giờ tôi nói đó, mình tác thành cho người ta là mình làm việc có nghĩa, là tâm mình tưởng không có là gì, là mình tỉnh ngộ đó. Nhiều khi mình không thấy chứ, mình làm việc á, mà mình so đo so bì á, là tâm mình là tâm cuồng loạn, không phải là trong nằm trong thánh đạo. Còn đây Ngài nói là làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ. Chẳng hạn như mình thấy nè, ở trong chúng có những vị thầy, tuy là xuất gia 3-4 năm mà quý thầy đã phát tâm, phát tâm chở quý thầy đi giảng pháp, phải không? Mà mình vô tư, trong lúc mình chở đi mình vô tư, mình không có mong muốn gì hết á. Mà chính là gì? Là mình cũng có phần ở trong lúc mà làm việc Phật sự trong đó. Cũng như trong cuộc sống giữa đời thường này, nếu mà không có người đầm rẫy thì mình đâu có rau mình lặt, mình luộc, mình áo, máu mình ăn, phải không? Có nghĩa mình sống trong cuộc đời này là giống như một cái mắt xích, người này nhờ qua người kia nhờ lại. Mà chính cái điểm đó mình cứ làm việc hết sức mình, mình cứ lo cái người trên hỏi mà sai bảo gì mình cứ lo, mình nhiệt tình mình làm bất cứ công chuyện gì nếu mình còn sức, thì lúc này là mình làm việc có nghĩa. Là gì? Là tâm mình tỉnh ngộ. Tâm đó là tỉnh đó nha, tâm đó là tâm Phật chứ không phải là tâm chúng sanh đó. Rồi sao nữa? Làm việc vô nghĩa là tâm cuồng loạn. Làm việc vô nghĩa là gì quý thầy biết không? Chẳng hạn như ông thầy trụ trì á, ông không phải là huynh đệ mình. Mình muốn làm sao cho nó hư cái thiền viện này luôn, mình muốn phá hoại sao cái hư cái thiền viện luôn, là làm việc đó là tâm cuồng loạn. Chẳng hạn như mình, quý thầy nhớ kỹ một điều nha, tu học một thời gian mình thấy cái ông thầy đó lên á, ông trụ trì mình ưa, mình đi qua mình xách động những thầy nhỏ, mình nói là đừng có tu chứ, tu đây không tốt, đi ra ngoài học mới tốt. Mình xách động đó, mình làm những cái chuyện mà phi pháp á, chính cái đó là tâm cuồng loạn. Mà tâm cuồng loạn gì? Cuồng loạn theo tình niệm lâm chung bị nghiệp lôi, lúc mà vừa chết là mình đọa địa ngục liền. Tức là cuồng loạn theo tình niệm thì lâm chung lúc mà chết là bị nghiệp nó lôi kéo mình đi, bởi vì mình không có tỉnh ngộ, không có chánh niệm tỉnh giác, phải không? Cho nên có một vị thiền sư Nhật Bản nói á, muốn biết người đó giải thoát hay không là nhìn trong giờ phút thực tại này, biết người đó được giải thoát, người đó làm việc như thế nào, mình biết người đó chắc chắn mai khi chết là được giải thoát, được thanh tịnh, được về với Phật, là biết người đó liền. Gì? Tỉnh ngộ không theo tình lâm chung hay chuyển nghiệp. Tức là mình tỉnh ngộ, mình không theo cái tình niệm á, cái tình niệm điên đảo của mình á, thì lúc mình lâm chung á là mình chuyển được nghiệp. Cho nên á, trong kinh Đại Niết Bàn cái cởi lại, quý thầy thấy điểm này nè. Tức là Phật cởi lại tại thành Câu Thi Na, có một vị Phật hiệu là Quan Hỷ Tăng Ích. Sau khi nhập Niết Bàn rồi đó, thì trong chúng của Ngài á, có một vị tỳ kheo trì giới rất là thanh tịnh, tên là Giác Đức. Mà Ngài hay chuyên dương về lực học và xiển dương về thánh pháp á, thì có một số thầy tỳ kheo á, ghét Ngài lắm, tìm cách để mà hãm hại Ngài. Thì lúc này có một vị vua ở trong thành đó, tức là vị vua Hữu Đức á, mới hay tin được đến can thiệp á, thì những thầy tỳ kheo đó mới âm mưu giết chết. Giết chết gì? Giết chết thầy tỳ kheo Giác Đức và vị vua Hữu Đức luôn. Mà vừa chết đi rồi, do cái công năng hộ trì thánh pháp, do công năng làm việc có nghĩa, cho nên sau khi mà chết á, tái sanh về cõi trời, tức là cõi Phật đó, gọi là Phật A Súc đó. Thấy không? Thì Phật lúc này nói nè, cái thân mà vị vua đó không ai khác hơn là chính là ta, tức là Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà cái vị tỳ kheo Giác Đức đó là vị Phật Ca Diếp, tức là vị Phật thứ tư đó, không ai khác hơn. Cái này thấy không? Có nghĩa là do mình làm việc có nghĩa, hộ trì thánh pháp, mà sau khi mình chết đó, thì tức khắc mình tái sanh về cõi Phật, hoặc mình được giải thoát, được nhập Niết Bàn. Là bởi vì? Bởi vì tỉnh ngộ không theo tình lâm chung hay chỉ nghiệp. Mình thấy người nào mà làm việc đúng thánh pháp, mình phụ hết sức mình luôn, phụ dầu cho người đó kêu mình nhảy vào lửa cũng nhảy. Có nhiều người sợ nói mình làm gì á, chẳng hạn như mình làm, có ông thầy trụ trì đó nói như thế nào mình làm, người ta nói mình định hót, đừng có sợ, mình làm việc đúng thánh pháp, mình biết cái người đó làm việc đúng chánh pháp, lo đại chúng, thì mình phải phụ hết sức mình để cùng nhau tương trợ, đưa cái ngôi nhà thánh pháp càng ngày càng đi lên. Thì mai kia mình chết bảo đảm mình không bao giờ sa độ nha, nhớ không bao giờ sa độ, mà lâm chung hay chuyển nghiệp, mình chuyển từ cái nghiệp phàm đến nghiệp thánh. Nếu chúng ta tu học chúng ta biết, đây là kinh nghiệm bản thân chúng tôi luôn. Mà chúng tôi sau khi mà làm một Phật sự một thời gian á, ngồi thiền nó yên ổn hơn ngày xưa. Bởi ngày xưa cái tâm mình á còn thị phi phải quấy hơn thua. Còn bây giờ mình làm việc vì đại chúng, vì đại nghĩa, thì tự nhiên mình ngồi thiền nó thù thắng hơn ngày trước. Mà làm việc lúc nào cũng luôn tỉnh niệm hơn ngày xưa. Đó.